Định tuệ đẳng dụng tức là giải thoát, tức là định tuệ mà dùng cách bình đẳng, đều đặn với nhau thì đó là người giải thoát. Còn nó vô tình là không phàm tình, chẳng phải không thánh tình. Cái chỗ này quý vị nhớ thật kỹ, chúng ta tu thì chúng ta phải giảng trạch rành mạch, chứ ngôn ngữ nó dễ bị kẹt lắm. Nghe nói mình không có cái tình đối với mọi người để mà có thương có ghét, gọi là vô tình á, tức là không có tình cảm đối với mọi người, thì như vậy mình như gỗ như đá, thì như vậy thì tu có ích lợi gì? Nhưng ở đây ngài giảng trạch, ngài nói vô tình là không có không phàm tình, chẳng phải không thánh tình. Thì phàm tình sao, thánh tình sao? Phàm tình thì khi mình thích cái gì, mình mến cái gì mà ai làm cái đó thì mình thấy mình thương, phải không? Mình quý trọng cái gì mà ai làm theo cái chỗ quý trọng của mình thì mình quý trọng người đó, mình thương người đó, thì vậy đó là phàm hay thánh. Còn cái gì mình không thích mà ai làm cái đó thì mình sao? Mình ghét. Như vậy thì cái thương theo sở thích của mình, cái ghét cũng theo sở thích của mình. Tôi nói ví dụ gần nhất là Phật tử mà nếu đem mua hoa cặm thành một cái bình hoa, nhìn tới nhìn lui thấy thích, mà mới để cái bình trên bàn, cái người này chỉ bình xấu quá, người kia chỉ bình xấu quá, nghe sao? Những người chơi xấu đó mình có giận họ không? Mình đương thích mà bị người ta chê khác với mình, cái giận người ta. Còn nếu mình để bình hoa lên, cái ai cũng tán thán bình đẹp quá, vui không? Mấy người đó có cảm tình liền, phải không? Thì cái cảm tình thương và ghét đó là phàm tình. Còn thánh tình là việc làm ở các ngài, các ngài vẫn ở trong cái cảnh lúc nào cũng sẵn sàng cứu độ chúng sanh. Tôi nói thí dụ cho dễ hiểu hơn. Thí dụ như chúng ta đi ra đường, có bà cụ già hay là ông cụ già muốn qua đường mà xe cộ nhiều không dám đi, thì chúng ta liền mạnh dạn hướng dẫn chặn xe để đưa ông cụ bà cụ qua. Nếu ông cụ bà cụ qua rồi cái lầm lũi đi luôn á, buồn không? Nếu ông cụ qua mà biết sai lại cảm ơn cháu này kia, bộ vui. Còn qua lầm lũi luôn như không biết gì hết á, thì buồn không? Thì đó, nếu mà làm ơn giúp người đó là cái tốt, nhưng mà tốt cũng muốn người ta biết cái tốt của mình một chút. Biết tức là khen ngợi hoặc là cảm ơn. Còn nếu mà không có biết dùm cái đó là, thì mình cảm thấy hơi buồn rồi. Còn nếu cái người về thánh tình thì thường thường ta dùng cái từ gọi là vô duyên từ đó, lòng từ không có duyên cớ, thấy người ta cần giúp thì mình cứ giúp là thôi, không thêm cái gì nữa hết, mang ơn không mang ơn cũng như không rồi. Thì đó là thánh tình. Còn bên đây mang ơn thì vui, không mang ơn thì hơi phiền phiền một chút, thì đó là phạm tình. Bây giờ quý vị xét lại lòng mình thì thấy mình có hơi thánh chút nào chưa? Hay là cũng vẫn còn phạm chai nữa? Rất là dễ. Nên vừa rồi có một đứa Phật tử nó nói tôi nghe cũng tội nghiệp. Nó nói rằng nó còn trẻ, hăm mấy tuổi thôi, mà thấy trong chùa quý thầy cần cái gì thì vô nó sẵn sàng giúp, nó thích lắm. Nhưng mà có thầy nó giúp rồi đi về không có tiếng cảm ơn, giúp nó chán, nó hết muốn làm, hết muốn tới chùa đó. Thì quý vị thấy rõ ràng nó muốn làm việc tốt giúp cho chùa. nhưng mà nó cũng muốn có cái tiếng cảm ơn nó mới chịu làm, phải không? Còn không có cảm ơn nó chán, nó không làm nữa, thì đó là phàm tình hay là thánh tình. Còn giả sử có người nào đó vào chùa thấy cái gì dầu xấu dầu khó cũng cố gắng làm cho đã đời rồi, cái xách áo đi, không cần chào, không cần thầy trụ trì biết tới, thì đó là phàm hay thánh. Như vậy thì cái phàm tình với thánh tình cũng một sự việc mà phân biệt rõ phàm rõ thánh. Còn chúng ta thì không biết cái nào thánh nào phàm hết, cứ theo lẽ phải à, làm rồi phải cảm ơn tôi thì tôi mới vui. Bởi vậy nên người biết tu thì nhìn cho tường tận tất cả cái ý nghĩa của sự tu, để tránh mình phải là cái tâm của cái người biết đạo, chứ đừng có mang cái tâm phàm tục quá là tu nó chưa có công đức nhiều. Hỏi thế nào là phàm tình, thế nào là thánh tình? Đây giải thích: nếu khởi hai tánh có không yêu ghét tức là phàm tình, hai tánh không tức là thánh tình. Đơn giản vậy, nghĩa là mình còn có cái niệm yêu ghét, mà ơn không mang ơn, đó là phàm tình. Còn không khởi hai cái đó, biết cái nào cũng tánh là không, không có cái gì thiệt mà phải đòi hỏi, phải cần có, thì đó là thánh. Phàm thánh gần một bên, phải vậy không? Bởi vậy nhiều khi người ta cứ đồn đãi nơi này nơi kia có Phật giáng thế hay là có Bồ Tát hiện thân vân vân, rồi chúng ta cứ xách gói, cứ mang cơm áo mà đi tìm Phật, tìm Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta tìm, mà nếu có được thì chắc là Phật, chắc là Bồ Tát thiệt không? Chắc không thiệt đâu, phải không? Mà Phật Bồ Tát thiệt cùng một làm một việc như nhau, mà chúng ta nghiệm thấy hai cái tâm phàm với thánh khác nhau, nghiệm như vậy là chúng ta sẽ thấy Phật Bồ Tát. Còn nếu chúng ta không biết nghiệm vậy thì kiến suốt đời không thấy Phật Bồ Tát. Chúng ta cứ quan niệm nói tới Phật, nói tới Bồ Tát là nói tới phóng hào quang, phải không? Ai mà phóng hào quang rồi đó thì mới là Phật, là Bồ Tát. Còn ai sống cũng ăn cũng ở cũng nói năng như mình thì không có ai Phật Bồ Tát hết. Thì hiểu vậy đó là hiểu sai lầm. Phật Bồ Tát là giác, mà ai giác thì người đó là Bồ Tát, là Phật. Ai mê đó là phàm phu, là chúng sinh. Thì như vậy sống trong cảnh đời cùng làm một công tác như nhau, mà người mê khác, người giác khác, mình nhìn mình thấy thì mình biết đó là Bồ Tát. Cái tâm họ là tâm Bồ Tát chứ không phải phàm phu nữa. Mình biết, mình quý kính. Như vậy thì chúng ta khỏi cần tìm đâu xa hết, ngay trong cái quả đời này chúng ta dễ thấy Phật, dễ thấy Bồ Tát, không có khó. Dẫn kinh nói: bạch đường nói năng dứt chỗ tâm nghĩ. Nghĩa đó thế nào? Nguyên chữ Hán là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Đó, nghĩa đó thế nào? Đáp: dùng lời nói để hiển bài nghĩa, được nghĩa phải bạch lời. Nghĩa tức là không, không tức là đạo, đạo thì bạch lời. Nên nói bạch đường nói năng dứt chỗ tâm nghĩ là được nghĩa thực tế hay là thực tại, thì chẳng khởi quán. Vì chẳng khởi quán nên vô sanh, vì vô sanh nên tất cả tánh sắc đều không, vì tánh sắc không nên muôn duyên đều dứt. Muôn duyên đều dứt ấy là dứt chỗ tâm nghĩ. Đây hỏi các thiền sư thường hay nói bạch đường nói năng dứt chỗ tâm nghĩ, như vậy thì thế nào? Vậy đây ngài giải thích: dùng lời nói để hiển bài nghĩa, được nghĩa phải bạch lời. Như tôi nói nãy giờ giải thích cho quý vị hiểu cái lý không, mà hiểu được lý không thì còn cái gì nữa nói, phải không? Lý không thì không có lời nào để nói. Sở dĩ lời nói là phương tiện để chúng ta thấy được cái lý không. Bây giờ đạt được lý không thì còn gì nói nữa, còn gì phải bàn nữa. Cho nên nó đến cái chỗ đó là bật lời. Nghĩa tức là không, không tức là đạo. Cái nghĩa mà người ta muốn chỉ, ta muốn nói ra đó, tức là cái lý không. Mà không đó, đạt được cái lý không đó là đạt được đạo. Đạt được đạo thì bật lời, nên nói, bật đường, nói năng. Còn nó dứt tâm nghĩ, nghĩa là đến được cái chỗ thực tế rồi thì không còn khởi quán chiếu gì nữa hết. Như thường thường tôi hay nói, Bát Nhã có chia ra ba thứ đó. Một là văn tự Bát Nhã, hai là quán chiếu Bát Nhã, ba là thạch tướng Bát Nhã. Văn tự là chúng ta đang đọc mỗi đêm đó, đọc qua đọc lại để cho nó nhuần nhuyễn, đó là văn tự Bát Nhã. Nhưng mà đọc rồi để phải quán chiếu, mà quán chiếu thì đó soi thấy Phật nói năm quẩn đều không, rồi mình chiếu soi lại sắc quẩn là thanh tứ đại, tứ đại là gồm cả đất nước gió lửa vân vân, rồi kế đó là thọ tưởng hành thức, mình phân biệt phân tích kỹ càng, không có cái gì là thực thể hết, phải không? Không có cái thực thể mà do duyên tụ hợp đủ nó có. Thì như vậy thân này tánh nó là không, duyên hợp nó có, có mà tánh không, cho nên có là quyển, có là tạm có. Nói quyển thì nghe hơi buồn chút, thì nó tạm, tạm chừng 50 năm, 70 năm rồi nó hoại thì cũng là tạm. Như vậy thì duyên hợp tạm có, tánh nó là không. Hiểu được vậy, thấy được như vậy, xét tới xét lui kỹ càng thì đó gọi là quán chiếu Bát Nhã. Khi mình xét kỹ càng như vậy, thấu đáo vậy rồi, và nhìn thấy mình, nhìn thấy vật, mình đều biết tánh không hết, khỏi cần quán chiếu gì nữa hết, thì đó tới cái lúc không cần quán chiếu. Mà không cần quán chiếu gọi là thạch tướng Bát Nhã. Thì như vậy cái tu của chúng ta bước cạn nhất là văn tự, bước thứ hai là quán chiếu, đến bước thứ ba là thạch tướng. Đã thạch tướng thì hết công dụng, hết tâm nghĩ, còn quán chiếu thì còn tâm nghĩ. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng. Mà hiện giờ quý vị đang cái gì Bát Nhã? Ba cái đó, văn tự, rồi quán chiếu, rồi tới thạch tướng, mà quý vị đang hành cái gì? Hành văn tự mấy chục năm rồi, và cứ văn tự mãi, cho văn tự tới suốt đời, không bước qua phải cái văn tự thì tu có tiếng hay không? Cho nên chúng ta từ văn tự mà đi tới quán chiếu, rồi từ quán chiếu mà đi tới chỗ thạch tướng, thì như vậy đó là tu tiến lên, chứ không cho phép chúng ta dừng ở một nơi, một chốn nào hết. Đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Vì vậy mà tới cái chỗ thạch tướng Bát Nhã thì dứt chỗ tâm nghĩ, không còn nghĩ bàn nữa. Hỏi như như là thế nào? Đây dùng cái từ như như. Hỏi như như là sao? Như như là nghĩa chẳng động, tâm chân như nên gọi là như như. Thế nên biết chư Phật quá khứ hành hạnh này được thành đạo, Phật hiện tại hành hạnh này cũng được thành đạo, Phật vị lai hành hạnh này cũng được thành đạo. Ba đời chư Phật chỗ tu và chứng đạo không khác, nên nói như như. Kinh Di Ma Cật nói chư Phật cũng như, Di Lặc cũng như, cho đến tất cả chúng sanh thải đều như. Vì sao? Vì Phật tánh chẳng dứt bởi có tánh vệ. Đó, đây hỏi thế nào là như như. Như như, như như là sao? Bây giờ nói cho dễ hiểu. Phật quá khứ cũng đạt cái chân như, Phật hiện tại cũng đạt được cái chân như, Phật vị lai cũng đạt cái chân như. Ba đời chư Phật đều đến chỗ như, phải không? Đạt được chân như, vì vậy mình nói như như. Ông Phật nào cũng như ông Phật nào, tới cái chỗ đó mới được. Đó, như vậy thì giải nghĩa chỉ như như vậy đó. Cho nên bây giờ chúng ta muốn cho dễ hiểu, dẫn trong kinh Di Ma Cật nói chư Phật cũng như, Di Lặc cũng như, cho đến tất cả chúng sanh thải đều như. Vì sao? Vì Phật tánh chẳng dứt bởi có tánh vậy. Như vậy thì đây Ngài muốn nói thêm, chư Phật là như lành rồi, và chúng ta có như không? Cũng như nữa. À, vậy cũng gan nè. Phật như thì mình cũng như, nhưng mà mình như mà chưa như. Chưa như là tại vì mình còn loạn quá, mình chưa như, phải không? Thì đây quý vị thấy rằng cái đặc biệt của đạo Phật là cái chỗ cao siêu nhất là tới chỗ như như. Tu hành từ cái tâm loạn động sinh diệt mà tiến tới cái chỗ bất động, bất sinh bất diệt thì như như. Thì như vậy từ cái động này lành tới cái chỗ bất động thì nó xa, nó khó, cho nên rất là lâu. Như vậy thì phải đi tới chỗ cuối cùng là bất động mới là như chứ. Còn chúng ta hiện giờ động mà tại sao chúng ta cũng như nữa? Cái chư Phật thì đều tới chỗ bất động hết cho nên như. Còn chúng ta giờ hiện giờ đang động lăng xăng lộn xộn mà như như chỗ nào? Đó, đó là một cái câu hỏi để cho chúng ta nghiệm lại